Khi hội đồng mời cô làm giám đốc kiểm soát mới, Thanh Nghi nói một hệ thống minh bạch không nên phụ thuộc vào việc có một người tốt ngồi đúng ghế. Cô chỉ nhận vai trò cố vấn tạm thời, với điều kiện mọi khu cứu trợ có quyền đối chiếu trực tiếp, mọi token quản trị phải được hai bên xác nhận và mọi biên bản giao hàng phải gắn với dữ liệu thời gian không thể sửa đơn phương. 3 tháng sau, mẹ Thanh Nghi xuất viện. Căn phòng trọ được gỡ niêm phong từ lâu, nhưng hai chị em đã chuyển sang một căn hộ nhỏ có cửa sổ nhìn ra sông. Cuốn sổ kiểm soát màu xanh vẫn còn những trang nhòe nước. Thanh Nghi không vứt đi. Cô đóng khung trang đầu tiên và treo bên bàn làm việc, không phải để nhớ mình đã bị hại thế nào, mà để nhớ có những lúc sự thật cần được bảo vệ bằng kiên nhẫn, kỷ luật và cái giá rất thật. Được minh oan không khiến mọi thứ lập tức trở lại bình thường. Trong nhiều tuần, mỗi lần thẻ cửa phát tiếng báo lỗi, Thanh Nghi lại thấy tim mình đập nhanh. Khi có người lạ cầm điện thoại hướng về phía cô vô thức tìm camera gần nhất và kiểm tra lối ra. Cô không còn ở trong phòng đối chất, nhưng cơ thể vẫn nhớ cảm giác bị hàng chục ánh mắt quyết định mình có tội trước khi nghe một câu trả lời. Minh Triết khuyên cô nghỉ ngơi. Thanh Nghi thử ở nhà 3 ngày, rồi nhận ra nghỉ ngơi không có nghĩa ngồi chờ ký ức biến mất. Cô bắt đầu gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý của chương trình hỗ trợ nhân viên. Trong buổi đầu, cô chỉ nói về quy trình mới, không nói về nỗi sợ. Đến buổi thứ tư, cô mới thừa nhận mình vẫn nghe lại câu hỏi của mẹ. Nếu không làm sai, tại sao không chứng minh ngay? Chuyên gia nói, sự tổn thương do vu oan không chỉ đến từ mất danh dự. Nó đến từ việc phải liên tục chứng minh bản thân tồn tại đúng như mình biết, trong khi cả thế giới đưa ra một phiên bản khác. Hồi phục không yêu cầu Thanh Nghi quên đi. Nó yêu cầu cô dần trả quyền định nghĩa mình về lại cho chính mình. Gia Hòa cũng cần thời gian. Cậu nhận lời làm cho nhóm xác thực cộng đồng, nhưng từ chối quyền quản trị cao nhất. Cậu thiết kế hệ thống sao cho không ai, kể cả mình, có thể chuyển token người khác mà không để lại xác nhận độc lập. Mỗi khi đồng nghiệp khen cậu cẩn thận quá mức, Gia Hòa không còn nổi giận. Cậu nói có những quy trình, trông rườm rà, cho đến ngày chúng trở thành điều duy nhất bảo vệ một người vô tội.